Thủ tướng Việt Nam một lần nữa nhắc đến việc phải trọng dụng nhân tài, kể cả Việt kiều. Tuy nhiên, cơ chế của nhà nước về sử dụng người tài được cho là dậm chân tại chỗ hoặc tệ đi trong thập niên qua.
Nói như ông Thủ tướng thì cũng rất là dễ, nhưng mà từ khi việc nói đấy đến thực hiện thì sẽ còn một khoảng cách rất là dài. Bởi vì làm sao phải công phá được vào những cái lô cốt, là những cái chính quyền địa phương và các bộ, ngành. Tôi nghĩ là mình ông Thủ tướng chắc sẽ không làm được.
Đó là nhận định của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang với VOA. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là việc Trung Quốc thăng chức cho một tướng khắc tinh của Việt Nam và Mỹ tiếp tục gây áp lực lên Bắc Hàn vì chương trình hạt nhân của nước này. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các cơ quan phòng bệnh và du lịch của Mỹ và Anh khuyến cáo du khách đến Việt Nam đề phòng sốt xuất huyết trong lúc căn bệnh do muỗi lan truyền này tăng mạnh ở trong nước mùa hè năm nay. Theo thống kê của Việt Nam, tính đến giữa tháng 8 năm 2017, có hơn 90.000 trường hợp lây nhiễm, trong đó có 24 ca tử vong, cao hơn 60% so với năm ngoái. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Sài Gòn, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đà Nẵng và Hà Nội. Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh, gọi tắt là CDC của Hoa Kỳ, vừa ra thông báo khuyến cáo du khách đến Việt Nam phải chú ý áp dụng các biện pháp chống muỗi để đề phòng lây nhiễm sốt xuất huyết. Thông báo của CDC nói rằng sốt xuất huyết có các triệu chứng như sốt, nhức đầu, muốn ói, ói mửa, ngứa, đau nhức mắt, khớp xương và bắp thịt. Cơ quan này cho biết rằng hiện không có thuốc ngừa hoặc thuốc điều trị sốt xuất huyết tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, thông báo của chính phủ Anh công bố ngày 22 tháng 8 và tới ngày 28 tháng 8 vẫn có hiệu lực nói rằng số ca lây nhiễm sốt xuất huyết tăng mạnh ở Việt Nam, phần lớn ở các tỉnh phía Nam, nhưng dịch bệnh mới đây cũng tăng mạnh ở miền Bắc, nhất là tại Hà Nội. Du khách nên làm theo chỉ dẫn của cơ quan quốc gia phụ trách về sức khỏe khi đi du lịch của Anh và phải áp dụng các biện pháp chống muỗi đốt. Thông báo này cũng nói rằng các loại virus khác do muỗi lan truyền gây bệnh sốt rét và bệnh viêm não Nhật Bản cũng xảy ra tại Việt Nam, nhất là vào mùa mưa. Tổ chức Y tế Thế giới, tức WHO, ước tính mỗi năm trên thế giới có từ 50 tới 100 triệu ca nhiễm sốt xuất huyết. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Đại học Oxford và tổ chức Wellcome Trust nói mỗi năm có đến 390 triệu ca lây nhiễm sốt xuất huyết trên thế giới.
Thủ tướng Việt Nam một lần nữa nhắc đến việc phải trọng dụng nhân tài, kể cả Việt kiều. Trong khi một kinh tế gia Áo gốc Việt nổi tiếng về phản biện xã hội nói rằng cơ chế của nhà nước về sử dụng người tài dậm chân tại chỗ hoặc tệ đi trong 5 đến 10 năm qua. Báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói hôm 28 tháng 8 chúng ta cần tạo những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước, kể cả đối với kiều bào nước ngoài. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam nhấn mạnh đến sự cần thiết phải luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng chí đồng bào về phát triển kinh tế xã hội nói chung và về phát triển khoa học công nghệ nói riêng. Theo ông, việc này góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lời phát biểu của ông Phúc được đưa ra tại lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Cuốn sách nói về 72 công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu. Việc trọng dụng nhân tài dường như được Thủ tướng đương nhiệm rất coi trọng. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hồi đầu tháng 4 năm ngoái, ông Phúc cho báo chí biết trong số 6 trọng tâm điều hành chính phủ của ông, trọng dụng nhân tài là một thành phần trong trọng tâm thứ nhì, đứng ngay sau trọng tâm thứ nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong suốt hơn một năm nắm quyền, vị Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh đến thu hút trọng dụng nhân tài. 3 tháng sau lễ nhậm chức, trong một phiên họp nội các, ông Phúc phát biểu về công tác nhân sự rằng việc các cơ quan nhà nước tổ chức thi tuyển là để tìm người tài chứ không phải để tìm người nhà. Ông nói thêm, đừng để nhiệm kỳ này tai tiếng về cán bộ. Khi còn là Phó Thủ tướng, ông Phúc từng làm xôn xao dư luận khi thẳng thắn chỉ ra rằng có 30% công chức sáng cấp OD chiều cấp OV với hàm ý số người không có năng lực trong các cơ quan nhà nước chiếm tỷ lệ rất lớn. Tháng 8 năm 2016, trong một lần gặp gỡ cử tri, Thủ tướng Phúc khẳng định để có bộ máy đủ sức đưa đất nước đi lên thì phải chọn lựa được cán bộ giỏi và nói thêm rằng do vậy, dù nhân tài ở bìa rừng, góc núi cũng phải được trân trọng với tinh thần cầu hiền. Đầu tháng 1 năm nay, Tại một hội nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phúc từng nói đến việc cần phải tạo những thể chế thông thoáng trong phát huy sử dụng nhân tài, mà theo ông là bao gồm cả những người chưa vào đảng, kiều bào là những nhà khoa học ở nước ngoài nhưng có nguyện vọng cống hiến năng lực và kinh nghiệm cho quê hương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những diễn biến trái với mong muốn của vị Thủ tướng. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng nói với VOA.
Nhìn chung khu vực nhà nước trong vòng 5-10 năm qua vẫn còn rất là kém trong chuyện là thu hút người tài. Và có lẽ là người tài thì hoặc là không muốn vào làm việc trong khu vực nhà nước hoặc là không vào làm việc được. Nếu như người tài đấy mà không có những cái quen thuộc hay là con ông cháu cha, chúng tôi làm khảo sát PAPI chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đấy thì thấy được là phần lớn người dân đều phản ảnh là nếu mà không có quan hệ cá nhân, không có quen thuộc và không có phong bì thì không thể xin vào khu vực nhà nước được. Rõ ràng là như vậy thì với cơ chế như thế thì chúng ta sẽ loại cái người tài ra bên ngoài.
Vị tiến sĩ kinh tế người Áo gốc Việt nói ngoại lệ hiếm hoi là thành phố Đà Nẵng. Địa phương này trả những mức lương rất cao và có chế độ coi trọng người tài rất cụ thể, trong khi hầu hết các tỉnh thành khác không làm tương tự. Ông Giang, người tham gia một số cuộc nghiên cứu khảo sát ở Việt Nam, bình luận thêm rằng cá nhân ông thấy trong nhiều năm qua, cơ chế sử dụng người tài của nhà nước vẫn dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí còn tệ đi. Và đó là vấn đề rất lớn khi quốc gia muốn phát triển. Đối với những người không có mối quan hệ, tình hình là như vậy. Trong khi đó, những năm gần đây, có những người còn rất trẻ được bổ nhiệm thần tốc vào những vị trí rất cao trong các cơ quan hay tập đoàn nhà nước Việt Nam. Công chúng đã kết nối việc bổ nhiệm này với thực tế là những người đó có bố hoặc chú, bác là các quan chức cấp cao. Nhiều người bình luận trên báo chí và mạng xã hội rằng việc con cháu quan chức thành đạt là điều bình thường ở nhiều nước ngoài vì họ có cơ chế tranh cử hoặc thi tuyển công khai minh bạch. Còn với thực tế ngược lại ở Việt Nam đã nổi lên những nghi vấn về sự thăng tiến nhanh chóng của các con quan cháu quan. Tiến sĩ Giang cho rằng bên cạnh việc cần phải cải thiện sự công khai minh bạch, công cuộc thu hút nhân tài của Thủ tướng Phúc còn phải đối mặt với lực cản lớn từ tính cục bộ của các địa phương và bộ ngành.
Cái quan trọng nhất là phải bỏ đi, phải diệt trừ được cái chủ nghĩa vị thân, chủ nghĩa nepotism, con ông cháu cha và phải công khai minh bạch hóa tất cả cái quy trình tuyển người, cái việc đánh giá, thi cử công chức, tuyển chọn, vân vân. Nói như ông Thủ tướng thì cũng rất là dễ nhưng mà từ cái việc nói đấy đến thực hiện thì sẽ còn một khoảng cách rất là dài. Bởi vì làm sao phải công phá được vào những cái lô cốt là những cái chính quyền địa phương và các bộ, ngành thì tôi nghĩ là mình ông Thủ tướng chắc sẽ không làm được.
Trong lời phát biểu hôm 28 tháng 8, ông Phúc cũng lưu ý đến việc cần trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng chí, đồng bào về phát triển kinh tế xã hội. Tiến sĩ Giang một lần nữa chỉ ra rằng giữa những hô hào của người đứng đầu chính phủ với các động thái của các bộ ngành, địa phương có một khoảng cách lớn. Theo lời tiến sĩ, chỉ riêng vài tháng gần đây, nhiều điều thể hiện rằng ý thức lắng nghe từ phía chính quyền rất là thấp, thậm chí không đếm xỉa đến các ý kiến của các nhà khoa học hoặc các tổ chức xã hội dân sự. Ông Giang nêu ra một loạt các ví dụ từ dự án phát triển du lịch gây hại môi trường, cảnh quan ở Sơn Trà, Đà Nẵng, đổ chất thải ở Nam Trung Bộ, cho tới dự định xây cáp treo vào Hàng Én gần Sơn Đòn, Quảng Bình. Vị Phó Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng cảnh báo rằng việc không lắng nghe sẽ dẫn đến những phản ứng xấu.
Khi mà người ta có cảm giác là không được lắng nghe thì người ta sẽ bức xúc, sẽ phản ứng tiêu cực hoặc là sẽ chán nản. Những người mà giỏi và bình tâm thì chán nản, còn những người mà hay thích xa vào cái chuyện chửi đồng chửi bới thì sẽ lại còn giận dữ nữa, đó hay là nó sẽ thiệt cho đất nước mà thôi.
Cô Hà Trần ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi đi mua đồ ăn, quần áo hay đồ điện tử thường tránh mua hàng nhập từ nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Cô nói hàng thì dởm, còn Trung Quốc thì chẳng tử tế gì với Việt Nam. Cô Hà, 24 tuổi, nhân viên của một hãng thiết kế ở Sài Gòn, nói người Việt chuộng hàng Nhật và hàng Âu Mỹ hơn.
China exports many low quality products to Vietnam, but we know.
Cô cho rằng Trung Quốc xuất nhiều hàng chất lượng kém sang Việt Nam. Cô nói, chúng tôi biết rằng họ không xuất khẩu hàng kém chất lượng như vậy cho các nước khác trên thế giới, do đó chúng tôi tránh mua hàng Trung Quốc. Chúng tôi đã nhiều lần xài hàng Trung Quốc trước đây và nhận thấy chúng rất dễ hư và vỡ. Cô Hà nói quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc còn là một yếu tố nữa khiến người tiêu dùng không muốn mua hàng Trung Quốc. Cô Hà không phải là một khách hàng hiếm hoi không thích hàng Trung Quốc. Người tiêu dùng trên cả nước Việt Nam thường tránh mua hàng made in China để bày tỏ sự bất mãn đối với hàng chất lượng thấp từ một nước từ bao đời nay hay tranh chấp xâm lấn đất nước của họ. hai nước thường xuyên mâu thuẫn với nhau, chẳng hạn như tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hiện nay mà trước đó đã từng xảy ra những trận hải chiến vào năm 1974 và 1988. Hai bên cũng đã xung đột trên bộ hồi thập niên 1970. Việt Nam cảm thấy Trung Quốc lấn át trong tranh chấp lãnh hải với việc Bắc Kinh dùng quân đội hùng mạnh hơn để kiểm soát quần đảo Hoàng Sa đang trong tranh chấp. Theo dự báo của nhóm tư vấn Boston Consulting Group, người tiêu dùng đang trở thành một thế lực ngày càng lớn ở Việt Nam, với hơn 1/3 của dân số 93 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu, và những con số đó sẽ tăng mạnh từ nay cho đến năm 2020. Xuất khẩu hàng hóa tăng nhanh góp phần vào sự giàu có đang tăng của Việt Nam bằng việc tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm kể từ năm 2012. Ông Oscar Mussens, một chuyên gia kỳ cựu của nhóm tư vấn doanh nghiệp Dejan Shira and Associates ở Sài Gòn, nhận xét như sau.
If they find a product that might be the same price, and if they find out that one product is Chinese,
nếu người mua tìm được một sản phẩm cùng giá và họ xác định được là một cái là hàng Trung Quốc và một cái là hàng Nhật, Hàn Quốc hay của nước nào khác, quý vị sẽ đoán được họ chọn hàng nào. Người Việt không xem Trung Quốc là một nước đàn anh mà là đối thủ. Điều này là do những vấn đề xảy ra hồi gần đây, như việc Trung Quốc tấn công những biểu tượng của quốc gia như chiếm các hải đảo trên Biển Đông. Đối với người Việt Nam, đó là những điều không thể nào chấp nhận được, cho dù công chúng không được nghe nói đến nhiều hay chính phủ tìm cách bưng bít những thông tin đó.
Các giới chức Việt Nam tìm cách giảm nhẹ những tranh chấp chính trị với Trung Quốc kể từ khi xảy ra những vụ bạo loạn chống Trung Quốc năm 2014 đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và làm cho các nhà đầu tư nước ngoài lo sợ. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp đã châm ngòi cho các cuộc bạo động. Nhưng Việt Nam vẫn xem Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Theo truyền thông báo chí Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 4 tháng đầu năm nay lên đến 25,5 tỷ đô la. Các nhà sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng phải lệ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc. Ngoài những vấn đề chính trị, đa số người tiêu dùng Việt Nam cho rằng Trung Quốc xuất hàng chất lượng kém sang Việt Nam. Các công ty khổng lồ của Trung Quốc lớn hơn các đối thủ Việt Nam nhiều, thường bán tháo hàng tồn kho, hàng thừa của họ sang Việt Nam. Ông Jason Moy, chủ nhiệm nhóm tư vấn Boston Consulting Group ở Singapore, nhận xét, đối với người tiêu dùng Việt Nam nói chung, hàng Trung Quốc bị xem là hàng chất lượng thấp. Một số đúng như vậy trong thực tế, nhưng cũng có những thông tin bị mạng xã hội lèo lái, tạo ra thành kiến xấu. Người có thu nhập thấp, học thấp có thể bị chi phối bởi những thông tin định kiến đó. Ông Moy nói thêm, do đó hàng Trung Quốc thường đứng chót trong ưu tiên lựa chọn hay chỉ trong danh sách dự phòng. Giày dép, đồ chơi, nhu yếu phẩm bán qua biên giới với giá rất rẻ có thể đã làm hàng Trung Quốc bị tai tiếng ở Việt Nam. Nhưng người có thu nhập thấp mua chúng với giá rẻ, theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu ISIS Yusof Ishak ở Singapore, hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc bán qua đường biên giới vào Việt Nam có nhiều trường hợp đã bóp chết thị trường truyền thống của Việt Nam. Ông Hiệp nói thêm, tẩy chay có tổ chức đối với hàng Trung Quốc tiếp theo sau các vụ bạo động hồi năm 2014 không kéo dài được bao nhiêu bởi vì người nghèo ở Việt Nam không tham gia nổi giá cả đắt đỏ hơn của những nguồn hàng khác. Mặc dù điện thoại di động Trung Quốc đang tạo được uy tín đáng kể trên thị trường Việt Nam, cô Hà nói rằng cô đã từng mua một chiếc điện thoại Trung Quốc cho mẹ cô chỉ đơn thuần là giá của nó rẻ, hợp với túi tiền. Nhưng cô nói, xài được vài tháng thì hỏng và gia đình phải mua một chiếc điện thoại khác. Chỉ có dép kẹp của Trung Quốc là đáng giá vì chỉ $1 một đôi nên có thể dùng vài lần rồi bỏ cũng không sao. Tiến sĩ Hiệp nói,
người tiêu dùng hiểu rõ tiêu chuẩn thấp, chất lượng kém của hàng Trung Quốc. Theo tôi, một trong những lý do là đa số hàng Trung Quốc là hàng tiểu thủ công nghệ, được nhập khẩu theo đường tiểu ngạch, không theo đường chính ngạch.
Người tiêu dùng nhiều tiền hơn đánh giá hàng Nhật có chất lượng cao nhất, nhất là xe máy và đồ dùng điện tử, theo nhận định của ông Moy. Thực phẩm và đồ điện tử của Hàn Quốc cũng giành được uy tín trên thị trường Việt Nam. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các chuyên gia quân sự nhận định việc tướng Lý Tác Thành được thăng chức Tổng tham mưu trưởng cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh cải cách năng lực tác chiến cho quân đội Trung Quốc, theo báo của quốc gia đông dân nhất thế giới này. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận chức vụ mới của tướng Lý Tác Thành, người từng chiến đấu trong chiến tranh biên giới Việt-Trung, là Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc thay cho ông Phòng Phong Huy. Ông Li Ji, một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 28 tháng 8 rằng việc thăng chức cho ông Lý cho thấy rằng Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng và quyết tâm giao trọng trách cho một vị tướng trẻ, giàu kinh nghiệm chiến đấu, lãnh đạo quân đội. Ông Lý, năm nay 63 tuổi, chỉ huy trưởng một đại đội Trung Quốc trong cuộc chiến Trung Việt năm 1979. Ông bị thương trong cuộc chiến và sau đó được Quân ủy Trung ương phong anh hùng. VT News của Việt Nam trích đăng báo chí Trung Quốc nói rằng ông Lý Tác Thành trở thành một hiện tượng. Và đầu thập niên 1980, ông đi tuyên truyền khắp Trung Quốc để kể lại trận đánh trong cuộc chiến tranh 1979. Năm 1982, ông Lý được bầu vào đoàn chủ tịch của Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 12, khi ông 29 tuổi. Và đến năm 2015, ông lên chức thượng tướng và được phong làm tư lệnh lục quân Trung Quốc. Chuyên gia Li Chi nhận định tiếp rằng, một số quan chức trong quân đội có những thành tích và kinh nghiệm như ông Lý theo trong đời sẽ được bổ nhiệm vào những chức vụ trọng yếu. Quân đội đã có những thay đổi lớn về trang thiết bị, vũ khí và huấn luyện trong tiến trình cải cách. Thay đổi nhân sự cùng với việc cải tiến vũ khí và khả năng tác chiến của quân đội sẽ bảo đảm rằng các lực lượng quân sự của chúng ta có đủ khả năng bảo vệ biên cương và tấn công không khoan nhượng một khi xảy ra chiến tranh. Theo nhận xét của Đại đốc hồi hưu Su Quang Du, hiện là một cố vấn cấp cao của Hiệp hội Giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí của Trung Quốc. Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều trong việc cải tiến chất lượng hơn là số lượng vũ khí. Ông Su nhận định rằng, cũng tương tự như vậy, quân đội cần phải có một lãnh đạo có đủ năng lực. Ông Su nhấn mạnh rằng, huấn luyện quân đội là việc làm quan trọng và cần thiết để tăng cường khả năng tác chiến của lục quân. Ông nói, quân đội Trung Quốc cần phải thường xuyên thao dược tác chiến bằng súng đạn thật và cần phải tích cực tham gia các sứ mạng gìn giữ hòa bình. Zhu Tihi, căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc đặt trong khu tự trị Nội Mông, sẽ giữ một vai trò lớn hơn trong công cuộc rèn luyện cho quân đội. Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và là Chủ tịch Quân ủy Trung ương trong cuộc duyệt binh hồi tháng 7 đã ra lệnh cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phải nêu cao tính hiệu quả trong tác chiến, hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng vũ trang. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Đại diện của 11 nước còn lại trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP hôm thứ Hai 28 tháng 8 đã khởi sự vòng đàm phán 3 ngày tại Sydney, Australia nhằm tiến tới thực hiện Hiệp ước Thương mại Tự do khu vực sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hồi đầu năm nay. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản loan tin rằng các nhà thương thuyết sẽ bàn thảo liệu có chỉnh sửa nội dung nguyên thủy của TPP sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Thương mại Tự do khu vực này khi ông lên nhậm chức hồi tháng 1 năm nay hay không. Tổng thống Trump nói rằng thỏa thuận đa quốc gia này cướp mất đi nhiều công việc làm ở Hoa Kỳ và ông muốn đàm phán thương mại song phương hơn. Không có Mỹ tham gia, số phận của TPP trở nên bấp bênh, nhưng các nước Nhật Bản, Australia và New Zealand tìm cách tiếp tục xúc tiến hiệp định thương mại này. Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản, ông Kazuyoshi Umemoto, tháng trước đã họp với đại diện của các nước trong thỏa thuận tại một khu nghỉ mát ở Tây Nam thủ đô Tokyo và đã đồng ý cùng làm việc với nhau để xúc tiến TPP theo một khung sườn mới. Bộ trưởng Thương mại Australia Stephen Siobo nói trong một thông báo hôm Chủ nhật 27 tháng 8 rằng nguyện vọng chung của các đối tác là đạt được một thỏa thuận tích cực. Bộ trưởng Siobo nói, lãnh đạo của các nước TPP sẽ thảo luận về tiến độ thực hiện TPP tại Hội nghị Thượng đỉnh của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 sắp tới. Riêng về Australia, Bộ trưởng Siobo nói nước ông sẽ có thể lập 10 hiệp ước thương mại tự do với các nước Canada, Mexico và Peru để thăng tiến thương mại và đầu tư trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo công việc làm. TPP được ký vào tháng 2 năm 2016 giữa 12 nước ven bờ Thái Bình Dương, bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Mỹ. Kinh tế của 12 nước TPP nguyên gốc này chiếm khoảng 40% kinh tế toàn cầu. Các nước còn lại này vẫn chia rẽ về các vấn đề, chẳng hạn như việc sửa đổi văn bản gốc của TPP. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm 27 tháng 8 tuyên bố rằng việc Bắc Hàn bắn 3 quả tên lửa đạn đạo cuối tuần trước là một hành động khiêu khích, nhưng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mưu tìm một giải pháp hòa bình. Reuters dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ nói trên chương trình Fox News Sunday, "Chúng tôi coi đó là một hành động khiêu khích đối với Hoa Kỳ và đồng minh của chúng tôi." Ông Tillerson nói thêm, "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch gây áp lực một cách ôn hòa như tôi đã miêu tả, hợp tác với các đồng minh, với cả Trung Quốc để xem liệu chúng tôi có thể đưa chính quyền Bình Nhưỡng tới bàn thương lượng hay không." Một ngày trước đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết rằng Bắc Hàn đã phóng một số quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển ở duyên hải phía đông nước này, trong khi hai quốc gia đồng minh trên tiến hành các cuộc diễn tập quân sự chung thường niên mà miền Bắc luôn cho rằng nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết đã phát hiện 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong khoảng 20 phút. Cơ quan này cho biết một quả dường như đã nổ tung ngay khi được phóng đi, trong khi hai quả khác bay khoảng 250 km về hướng Đông Bắc. Sửa lại đánh giá trước đó về việc hai quả tên lửa đã nổ sau khi được phóng đi. Vụ thứ này được thực hiện vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ ca ngợi Bắc Hàn và lãnh tụ Kim Jong-un đã kiềm chế không phóng bất kỳ quả tên lửa nào kể từ cuối tháng 7. Trong một diễn biến liên quan, trước ông Tillerson, Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ hôm 22 tháng 8 nói rằng áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng cần phải được duy trì cho tới khi nào Bắc Hàn chứng tỏ rõ ràng rằng nước này sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Ngoại trưởng Nhật Taro Kono nói, thay vì đi thẳng vào đối thoại, chúng ta phải tiếp tục gây áp lực lên Bắc Hàn cho tới khi nào miền Bắc cho thấy rõ ý định và hành động tiến tới việc phi hạt nhân hóa. Reuters dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật nói rằng, chưa đến lúc để thảo luận việc tái tục đàm phán 6 bên, vốn đổ vỡ hồi năm 2008 sau vụ phóng rocket của Bắc Hàn. Ông Kono cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ các biện pháp trừng phạt hiện thời của Liên Hiệp Quốc về Bắc Hàn.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 27 tháng 8 cho biết vẫn đang tìm kiếm 3 thành viên phi hành đoàn của một chiếc trực thăng của lực lượng phòng vệ hàng hải sau khi mất liên lạc trên biển Nhật Bản. Reuters đưa tin rằng một thành viên đã được cứu sống và không bị chấn thương gì. Bộ trên được trích lời cho biết chiếc trực thăng tấn công chống tàu ngầm SH-60J mất liên lạc ở ngoài khơi cách bờ biển tỉnh Aomori 90 km cuối ngày 26 tháng 8. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã định vị được máy ghi dữ liệu chuyến bay, nhưng không nói rõ điều gì đã xảy ra với chiếc trực thăng và liệu nó có rơi xuống biển không. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật cũng đã mở một cuộc điều tra vụ việc. Hồi đầu tháng này, 4 thành viên phi hành đoàn cũng đã bị thương sau khi chiếc trực thăng CH-101 đâm xuống đất trong đợt diễn tập tại căn cứ không quân Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi ở miền Tây Nhật Bản. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn. Trạm thu phí Cai Lậy chưa hoạt động trở lại, báo chí Việt Nam đang tiếp tục lôi ra ánh sáng một số công trình giao thông đang vận hành theo phương thức BOT. Có nhiều dấu hiệu đáng ngờ nhưng chẳng có gì bảo đảm việc phát triển hạ tầng giao thông bằng phương thức BOT sẽ kết thúc có hậu.
Cuối tuần vừa qua, tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đem dự án BOT quốc lộ 91B ra mổ. Theo Wikipedia, thì quốc lộ 91B dài 17 cây số, nối cảng Cái Cui tọa lạc ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ với quốc lộ 91, đoạn chạy ngang quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh kể rằng, dự án quốc lộ 91B được duyệt từ năm 1995, nhưng đến năm 2010 mới hoàn tất. Chi phí xây dựng quốc lộ 91B là 455 tỷ, kiếm được từ việc bán trái phiếu chính phủ. Đúng một tuần sau khi thông xe, thì quốc lộ 91B bắt đầu hư, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt dài, chóc nhựa, hình thành các ổ gà, rồi các ổ gà trở thành ổ voi. Tất nhiên, chủ đầu tư lúc đó là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ, phải bắt đầu sửa. Chuyện này kéo dài cho tới năm 2014, thì Bộ Giao thông Vận tải quyết định giao quốc lộ 91B cho Công ty Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang. Doanh nghiệp đã đầu tư và khai thác quốc lộ 91 dài 142 cây số từ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tới cửa khẩu Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Công ty đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đã gia cố lại nền, trải nhựa, thay khe co giãn của một số cây cầu trên quốc lộ 91B rồi thu phí. Cần lưu ý là chi phí thực hiện quốc lộ 91B chỉ có 455 tỷ. Nhưng chi phí sửa chữa quốc lộ 91B ở mức như đã kể được khai và được duyệt tới 614 tỷ. Nhìn một cách tổng quát thì 455 tỷ vay của dân thông qua phát hành trái phiếu trở thành giấy lộn. Quốc lộ 91B từ công lộ trở thành tài sản do Công ty Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đầu tư và đang khai thác hợp pháp.
Chẳng riêng dân chúng mà các cơ quan hữu trách như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đều đã chính thức xác nhận các dự án BOT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông có nhiều điểm bất ổn. Về lý thuyết, BOT được xem như giải pháp tốt nhất trong bối cảnh công quỹ eo hẹp nên phải khai thác các nguồn lực khác để phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Song trên thực tế, các dự án BOT trở thành phương thức mãi lộ hợp pháp thay vì phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, hội đủ các yêu cầu cả về năng lực tài chính lẫn năng lực kỹ thuật thì hệ thống công quyền Việt Nam lại chỉ định một số doanh nghiệp thiếu cả tiền lẫn kinh nghiệm, khả năng thực hiện các dự án hạ tầng giao thông làm chủ đầu tư. Thay vì phải tạo ra thêm những công trình giao thông mới, chủ đầu tư của phần lớn dự án BOT chỉ sửa chữa, cải tạo các công lộ rồi bắt dân chúng trả tiền, thay vì phải thẩm định kỹ chi phí đầu tư, lưu lượng phương tiện giao thông để xác định chính xác mức phí, thời gian được phép thu phí, thời điểm phải chuyển giao thì hệ thống công quyền Việt Nam để cho nhà đầu tư tự tính và tính thế nào cũng được chấp thuận. Giữa cơn bão dư luận về các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, ông Đặng Huy Đông, một trong các thứ trưởng của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thú nhận các dự án BOT chẳng theo quy định nào và luôn chứa đựng rủi ro rất lớn về tham nhũng. Ông Đông chỉ nói tới đó, các Facebooker và báo giới chứng minh thêm rằng tham nhũng trong các dự án BOT thuộc lĩnh vực giao thông là tham nhũng từ thượng tầng. Trong kết luận thanh tra về 7 dự án BOT liên quan tới hạ tầng giao thông mà Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố hồi trung tuần tháng 8, cơ quan này dẫn dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ như ví dụ minh họa cho bản chất hàng trăm dự án BOT thuộc lĩnh vực giao thông ở Việt Nam. Pháp Vân – Cầu Rẽ vốn là công lộ, chỉ phải trải lại nhựa, kẻ vạch phân tuyến, làm lại hàng rào, đặt biển báo. Nhưng nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ vẫn được phép thu phí ngang với đoạn cao tốc được làm mới. Nhờ vậy, mỗi ngày cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ thu được khoảng 2 tỷ đồng.
Tại sao lại vô lý như vậy? Trương Huy San giải thích trên trang Facebook của ông. đó là để cứu bà Đỗ Thị Huyền Tâm, vợ sau của ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2012, bà Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Tâm, gật đầu làm vợ ông Nông Đức Mạnh khi đã cảm thấy hơi lạnh của còng vì dùng các thủ đoạn gian dối để vay và không có khả năng thanh toán hàng ngàn tỷ đồng. Nhờ hai dự án BOT, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hạ Long Vân Đồn, bà Tâm rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Trương Huy San nhận định, nguồn tiền giúp bà Tâm đứng dậy sáng lòa là tiền của dân, tiền của chúng ta. Nhân dịp Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố kết luận thanh tra về 7 dự án BOT liên quan tới hạ tầng giao thông, tờ Thanh Niên mới kể ra rằng một doanh nhân từng tâm sự với phóng viên của tờ báo này là từ năm 2013, ông ta hết hứng thú với các dự án BOT trong lĩnh vực cầu đường vì bị vỗ vai, buộc phải nhường dự án đã hoàn thành tất cả các thủ tục cho một doanh nghiệp sắp chết vì chủ doanh nghiệp đó là người nhà của một cựu lãnh đạo cao cấp. Cũng nhân dịp Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố kết luận vừa kể, tờ Lao động huỵch toẹt, chủ dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Phát. Người nắm giữ đa số cổ phần của Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Phát là ông Đỗ Ngọc Minh, anh ruột bà Đỗ Thị Huyền Tâm. Lao động dẫn hàng loạt dấu hiệu cho thấy Công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng Minh Phát được thành lập chỉ nhằm tiếp nhận dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Tiền thực hiện dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chủ yếu là tiền vay ngân hàng và Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Minh Phát đã đem quyền thu phí từ dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ làm vật thế chấp.
Trong 10 năm qua, trạm thu phí của các dự án BOT trong lĩnh vực cầu đường mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam. Rất nhiều người không nhận ra rằng phí vận tải tăng làm vật giá tăng vọt và dù không lái xe, không kinh doanh vận tải, họ vẫn là nạn nhân. Tuy nhiên, tác hại từ sự lũng đoạn của các nhóm khai thác hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông để trục lợi không chỉ dừng ở mức đó. Theo một báo cáo mà Chính phủ Việt Nam vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì tính đến cuối năm ngoái, chủ các đầu tư dự án BOT trong lĩnh vực giao thông đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là hệ thống ngân hàng đã dùng những khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của dân chúng để cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Cũng vì vậy, nếu chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông gặp khó khăn trong việc thu phí, hệ thống ngân hàng sẽ nghiêng ngả. Dù muốn hay không, chẳng riêng dân đen mà hệ thống ngân hàng và rộng hơn là Chính phủ Việt Nam đều trở thành con tin của các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông. Suốt hai thập niên 1990 và 2000, dân chúng Việt Nam còng lưng gánh các khoản nợ do vô số dự án đầu tư hạ tầng vừa lãng phí vừa kém chất lượng vì nhà thầu phải chung chi từ 30% đến 40% giá trị dự án. Sang thập niên 2010, hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông được xem như cứu cánh, vừa có thể hạn chế tham nhũng, vừa giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách. Thực tế cho thấy hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông chỉ là một chiêu thức khác mà mục tiêu vẫn là hầu bao và bao tử của hàng trăm triệu người.
Bài viết của blogger nhà báo Trân Văn là quan điểm cá nhân, được VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Xin chào bác sĩ Đích, chuyên gia, để nói về cái chương trình y học thưởng thức ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ ạ.
Vâng, xin chào anh Tân Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, là hôm nay chúng tôi nghĩ là chúng ta nên bàn một chút về vấn đề cái mà gọi là đau bao tử. Thành thật mà nói thì ba cái chữ đau bao tử là chúng tôi thường nói đến hàng ngày trong những vấn đề thăm khám bệnh tại các phòng mạch. Tôi thấy là có mấy điểm cần nêu lên như thế này. Thứ nhất là nhiều người thấy đau bụng, ai cũng có lúc đau bụng, và nhiều người thấy đau bụng thì tự cho là đau bao tử. Điều đó cũng thông thường. Người Mỹ cũng vậy. Có cái gì ở trong bụng được gọi là stomach. Và họ, người Việt thì cũng thấy cái gì đau trong bụng thì cho là đau bao tử. Trong thực tế thì chúng ta biết là bụng có nhiều bộ phận và các cái bộ phận nó đều có thể đau. Không nhất thiết phải là đau bao tử. Tất nhiên, đau bao tử có thể là hay xảy ra nhưng không nhất thiết phải là đau bao tử. Trong y khoa thì bao giờ chúng tôi cũng vậy. Phải cẩn thận nói cái gì là đúng cái đó. Không nói cái gì mà mập mờ. Điều thứ hai là có những người đau bụng và nghe bạn bè mách bảo thì uống nghệ mật ong thì thấy hết đau. Điều đó đúng, nghệ mật ong có thể giúp làm cho bớt đau bụng, đau bao tử. Nhưng mà những người đó làm như vậy và thấy hết thì cho là khỏi và nên bỏ qua thì đó cũng phải là điều đúng. Có người uống thuốc bao tử mà chúng ta biết loại bao tử mới này rất là mạnh và có kết quả tốt. Cái điển hình cái thuốc mà nó ra đầu tiên là Nexium, là một loại con nhộng màu tím. Bà con mình cũng hay gọi là con nhộng màu tím, nghĩa là người ở Mỹ thì có cái thuốc này là phổ biến. Ở Việt Nam thì có lẽ cũng có như vậy chăng? Người Mỹ cũng quen gọi nó là con nhộng màu tím và thích nó bởi vì uống thấy có kết quả, có kết quả tốt. Và vì thấy tốt nên là họ cứ tiếp tục uống và cứ muốn uống cái đó hoài. Thì tôi thấy là các cái điều đó đều không đúng hẳn và đều có thể, nó không đúng thì nó có thể có những cái hậu quả không có lợi.
Như vậy, thưa bác sĩ, rằng là như bác sĩ vừa mới nói như vậy thì nó có hai cái từ gọi giống nhau kể cả bên tiếng Việt và bên tiếng Mỹ hay tiếng Anh đó, tức là con đau bao tử và stomachache. Như vậy thì làm như thế nào để mà mình xác định được đó là đau bao tử và khi xác định được thì phải dùng thuốc nào cho nó đúng phải không ạ?
Nói là đau bao tử, tôi thì hơi kỹ trong vấn đề danh từ, mà quả thật là trong y khoa đã nói đến khoa học thì phải nói đến danh từ. Vậy nói là đau bao tử đó thì y khoa chúng tôi hiểu là loét bao tử và cuống bao tử. Ta quen gọi là cuống bao tử. Trong ở trường y thì dùng cái chữ đó là hành tá tràng hay là tá tràng. Thì tá tràng là cái đầu của ruột non tiếp nối với bao tử. Vậy cái từ chuyên môn để chỉ cái chữ đau bao tử phải nói là loét bao tử tá tràng. Loét bao tử tá tràng có nghĩa là có một ổ loét sâu ở trong cái thành của bao tử. Bao tử là một cái túi chứa đồ ăn, nhiệm vụ của nó có nhiều nhiệm vụ, nhưng trước biết là nó là co bóp. Thế nếu có một cái ổ loét ở trong cái thành của cái bao tử, nó cũng giống như là có một cái, chúng ta có một cái mụn nhọt và nó loét vào trong, sâu vào trong da thì nó làm đau. Thì đau bao tử cũng tương tự như vậy, vì có một ổ loét làm cho đau. Cái cơn đau của người bị đau bao tử đó, trong trường hợp điển hình thì nó thường xảy ra từ nửa đêm về sáng ở phía bụng trên, ở dưới xương mỏ áp, và điển hình nó có thể lan ra đằng sau lưng, không phải là đau lưng mà đau từ bụng lan ra sau lưng. Cái đau nó có nhiều mức độ khác, nặng nhẹ khác nhau. Có người thì đau dữ dội, ngày xưa thì có người đau từ trên giường lăn xuống đất, nhưng cũng ngược lại có những người chỉ đau ngầm ngầm thôi, nên là nhiều khi họ chỉ có cảm giác giống như là dùng những chữ như là đầy bụng, ăn không tiêu, hoặc có người không biết mô tả như thế nào thì là nói là yếu bao tử. Thế cơn đau thường giảm sau khi ăn là bởi vì cơ bản thì nó cũng có tiết tăng tiết cái chất toan, và nếu ăn vô có đồ ăn hoặc là nghệ hoặc là thuốc nó trung hòa cái axit nên nó bớt đau. Thế nhưng mà cái cơn đau điển hình như là đã nói nó xảy ra từ 2 giờ sáng đến 5 giờ, xin lỗi, nó thường dậy ban đêm về sáng và ăn xong thì bớt đau. Nhưng sau khi ăn rồi, sau 2 giờ đến 5 giờ khi đồ ăn tiêu rồi đó, thì họ lại đau nữa. Tại vì những người đau bao tử điển hình thường đau khi đói. Và nếu ai đến văn phòng mà nói rằng tôi đau bụng khi đói thì bác sĩ chắc là sẽ nghĩ đầu tiên đến cái đau bao tử. Nhưng ngược lại, y khoa để khác nhau, có người thì vô cùng đau, có người chẳng đau. Thật ra có những người không hề có loét bao tử mà không hề đau. Rồi đến một hôm bỗng nhiên có biến chứng của cái loét, nghĩa là cái ổ loét đó làm cho chảy máu. Thật ra nó chảy máu thì người đó có thể nôn ói ra máu, hoặc đi cầu phân đen, hoặc là có khi ít một ít trường hợp nào đó có thể thủng, thì nó cái chất trong bao tử tràn vào bụng, khiến cho họ đau bụng dữ dội. Đó là những biến chứng có thể ra, và có những trường hợp thì có biến chứng mới biết. Cũng có người thì vì uống những thuốc đau nhức nó làm chảy máu nên mới biết là đau bao tử. Thành ra nó có nhiều mức độ khác nhau, nhiều khi cũng khó chẩn đoán.
Vâng, thì cái nguyên nhân nào nó dẫn đến việc đau bao tử thưa bác sĩ?
Thì trước nhất để nói tiếp một tí là sau khi bác sĩ thăm khám có nghi ngờ thì có thể làm các xét nghiệm kế tiếp để chẩn đoán cho nó vững chắc. Thì tại sao lại đau bao tử? Thì đến bây giờ thì ta biết là có hai nguyên nhân chính gây đau bao tử. Trước đây thì chỉ nghĩ rằng có nhiều chất toan, bây giờ thì được biết rằng có một loại vi khuẩn ở trong bao tử và lâu ngày nó có thể gây ra viêm loét bao tử. Tên của con vi khuẩn đó, trong y khoa thì những tên đều bằng tiếng Latin, nên là tên Latin của nó là Helicobacter pylori. Chúng ta phát âm theo tiếng Latin, Mỹ sẽ gọi là Helicobacter pylori, bà con Việt Nam thì gọi tắt là HP thì cũng được thôi vì nó dễ gọi. Đó là nguyên nhân mà bây giờ có lẽ là nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ hai là đau bao tử do những người đã uống những loại thuốc chống đau, chống viêm lâu ngày. Thế để trở lại nói về cái nguyên nhân nhiễm khuẩn HP thì nó rất là phổ biến ở các nước đang phát triển như là Việt Nam. Và có lẽ cũng vì vậy mà người Việt Nam hay bị đau bao tử và cũng hay bị ung thư bao tử hơn người ở các nước công nghiệp khác. Trong thực tế, người ta ước lượng là 50% các trẻ em dưới 10 tuổi ở các nước đang phát triển đã bị nhiễm con vi khuẩn HP này rồi. Mà 80% người lớn tuổi bị nhiễm. Trên thế giới có chừng trên 1.000 người, xin lỗi, trên 1.000 triệu người bị nhiễm HP. Có chừng 300 triệu người bị loét bao tử. Và trong số đó một ít có thể bị ung thư. Thế những người bị nhiễm HP này có thể tự khỏi. Một số có thể bị loét bao tử, tá tràng, một số ít hơn có thể bị ung thư như vừa nói. Từ khi phát hiện cái con vi khuẩn HP thì cái chữa loét bao tử và tá tràng đã thay đổi. Như trước đây thì chúng ta hay chữa coi nó là thừa axit và chữa nhắm vào cái việc trung hòa axit. Ngày nay ta biết là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn cho nên cái chữa sẽ là chữa dùng kháng sinh để chữa nó. Nguyên nhân thứ hai cũng hay gây loét bao tử, nhất là người lớn tuổi, là dùng những thuốc chống đau, chống viêm, không phải là steroid. Cái chữ tên nó hơi dài, tiêu biểu của loại thuốc đó chắc là quý vị cũng biết. Thuộc cái nhóm ibuprofen, ở Mỹ hay các nước thì hay dùng là Advil, Motrin, ở Việt Nam chắc cũng tương tự như vậy. Thì loét bao tử do thuốc thì hay xảy ra ở người lớn tuổi, vì những người lớn tuổi hay bị đau khớp, ai lớn tuổi cũng ít nhiều bị đau khớp, và vì họ dùng những thuốc đó lâu ngày nên cái hậu quả tích tụ lại và nó có thể làm cho họ bị loét. Cái loét bao tử của những người dùng thuốc chống đau, chống viêm, đặc tính đó là không đau, cho nên những người đó nhiều khi không biết và đến khi nó chảy máu thì mới biết là có loét bao tử.
Vâng, xin bác sĩ nói về cái cách điều trị loét bao tử ạ.
Vâng, đây là vấn đề thực tế, và ai cũng có lúc đau bụng. Nhiều người, nhiều quý vị tự chữa bằng dùng thuốc gọi là thuốc bao tử. Điều trị thì nó phải hướng vào điều trị nguyên nhân, mà nguyên nhân đã gây loét như ta vừa mới nói là do nhiễm khuẩn HP hoặc là do dùng thuốc chống đau. Vậy trước nhất là phải tìm và trị cái nhiễm khuẩn HP để xem nó có hay không. Nếu có nhiễm thì cái việc đầu tiên là, và có thể là đầy đủ, là chữa dùng kháng sinh để chữa cái nhiễm khuẩn HP này. Và nếu mà chữa đúng, dùng đủ đúng liều lượng, đủ thời gian thì 50% có thể khỏi sau khi điều trị lần đầu. Một ít có thể là không khỏi ngay lần đầu thì lại chữa lại. Thế sau khi chẩn đoán HP rồi thì phải điều trị, và sau điều trị phải kiểm chứng lại xem đã hết hay chưa. Nếu mà điều trị hết thì bệnh nhân sẽ hết đau và không cần phải uống điều trị thêm nữa. Đối với những người lớn tuổi thì bởi vì có khả năng, một ít khả năng bị ung thư, cho nên người ta đều khuyên rằng đối với người lớn tuổi ít nhất là trên 50 cần phải soi hay là chụp ở bao tử để biết chắc là không có ung thư, và cái ổ loét nếu có thì đã khỏi. Ở Mỹ hay là chúng tôi thì hay dùng cách thử trong hơi thở để làm chẩn đoán. Ở Việt Nam tôi biết là hay dùng nội soi, dùng nội soi thì cũng có lợi vì nó cho biết có loét hay không, và cũng như cho biết là có ung thư hay không, và kiểm chứng cái chuyện nhiễm khuẩn HP. Đó là về vấn đề điều trị cái nhiễm khuẩn. Một số trường hợp khác là do dùng thuốc như vừa mới nói, tức là những thuốc chống đau, thì đối với những người này họ phải ngừng cái thuốc gây ra loét bao tử và có thể là làm cho chảy máu, và điều trị chống toan, tức là dùng thuốc ức chế sự tiết ra axit ở trong bao tử trong một thời gian lâu hơn là những người trước, tức là có thể từ 4 đến 8 tuần. Đó là vấn đề điều trị.
Vâng, thưa bác sĩ, thì có nhiều người nói rằng là uống rượu hoặc là hút thuốc hoặc là ăn nhiều cái chất chua quá thì nó cũng làm đau loét bao tử. Thì như vậy là có đúng hay không?
Chắc là có phần đúng, vì đó là kinh nghiệm dân gian. Nhiều người uống chất, nhiều ăn những chất chua có thể thấy khó chịu hơn. Cụ thể là hút thuốc lá rõ rệt là có tác dụng bất lợi cho cái chỗ loét nó lành, là vì thuốc lá tác dụng trên cái mạch máu, mà một cái ổ loét cần lành nó phải có được tưới máu tốt, mà nếu mà cái sự tưới máu của cái vùng bị đau nó giảm đi thì cái ổ loét nó khó lành hơn, cho nên những người đau bao tử là không nên hút thuốc lá. Đối với vấn đề uống rượu thì không rõ lắm, nhưng mà nói ý kiến chuyên môn thì khuyên rằng những người đã uống rượu, đã quen uống rượu thì nên giảm bớt và đừng uống quá một đơn vị rượu mỗi ngày. Cụ thể một đơn vị rượu là tương đương với một chai bia hoặc là một ly rượu vang.
Thì ngoài ra thì còn nói là uống nghệ và mật ong thì cũng chữa được loét bao tử, thì cái đó có đúng hay không ạ thưa bác sĩ?
Chắc là có phần đúng. Nghệ là một loại dược thảo, đó là loại dược thảo. Nghệ cũng có đặc tính chống viêm, nên là những người có đau bao tử uống nghệ tôi đều thấy là có kết quả bớt đau. Tuy nhiên là nó có thể tạm thời hết đau, mà cũng như vừa nói là ngay cả ăn vô nó cũng bớt đau. Bởi thành ra là nghệ và mật ong nó có giúp để làm bớt đau bao tử. Tuy nhiên nó không làm cho khỏi hẳn cái ổ loét nếu có, bởi vì như ta đã nói rằng nguyên nhân của loét bao tử bây giờ được biết phần lớn là do nhiễm khuẩn HP. Vậy phải triệt bỏ cái nguyên nhân gây bệnh thì mới dứt khoát chữa lành được, trừ những người bị loét bao tử do dùng những thuốc chống đau như ta vừa nói là cái nguyên nhân thứ hai. Thì quả tình là đối với người dùng thuốc chống đau mà bị loét thì họ phải gương cái đó và phải sẽ uống thuốc chống toan. Thì nghệ mật ong có thể giúp một mức độ, nhưng mà ngày nay chúng ta có những thuốc chống toan mạnh hơn, rất là mạnh, nên là có lẽ là chúng ta nên dùng những thuốc chống ức chế sự tiết ra axit thì hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ dùng nghệ mật ong mà thôi thì lỡ rơi vào trường hợp mà chúng ta bị nhiễm khuẩn HP thì cái con vi khuẩn đó nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn có thể tiếp tục gây loét. Mà nếu mà dùng nghệ mật ong hay một thứ thuốc nào khác mà không phải là kháng sinh trong trường hợp có nhiễm khuẩn thì không giải quyết hẳn dứt khoát được cái vấn đề loét bao tử.
Thưa bác sĩ, lại cũng có người nói rằng là khi mà đã bị đau bao tử hay là như nãy giờ bác sĩ nói là loét bao tử đó, thì lại ăn những cái thức ăn mà nó mềm hay là ăn gạo lứt thì nó giúp đỡ bị đau. Thì cái đó có đúng không thưa bác sĩ?
Y khoa thì không thể nói, không có nghiên cứu nào nói rõ hẳn điều đó. Nhưng kinh nghiệm dân gian thì chúng tôi cũng thấy rằng là ăn những cái gì nó mềm hơn thì có lẽ dễ đỡ triệu chứng chăng. Ngày xưa thì cũng hay ăn, người đau bao tử ngày xưa tôi biết, những bệnh nhân tôi ngày xưa thì cũng ăn gạo nếp, cảm thấy là bớt đau hơn. Trong ngày nay thì chúng ta y khoa bây giờ nó phổ biến, phương tiện phổ biến hơn, thì những cái điều đó không thấy nói đến nữa. Quả tình là vì những cái thuốc chống đau bao tử đó nó rất là phổ biến và rộng rãi, nhiều thứ ở nó bán tự do ngay cả ở Mỹ. Thì tôi nghĩ đó là một điều có thể nêu, tôi kinh nghiệm dân gian thì có thấy như vậy. Tôi cũng không có phủ nhận những điều đó, tuy rằng là không có nghiên cứu nào nói về điều đó cho nó rõ.
Thưa bác sĩ, ngoài ra thì còn có những cái lời khuyên của những nhà chuyên môn, của bác sĩ thầy thuốc chứ không phải là dân gian, đó là khi mà dùng thuốc không phải là thuốc đau bao tử, nhưng những cái loại thuốc để chữa trị những cái khác, trong đó là tôi có nghe nói đến thuốc aspirin chẳng hạn, thì được khuyên là uống khi mà bụng no hay bụng đói, tại vì khi mà uống bụng đói thì có thể dẫn đến nó ảnh hưởng đến bao tử hoặc loét bao tử. Như vậy thì về những cái loại thuốc nào thông dụng mà bác sĩ có thể đề cập đến, bác sĩ có thể khuyên là cẩn thận khi dùng mà nó có thể ảnh hưởng đến riêng cái vấn đề bao tử chứ không phải nói là về cái tác dụng phụ nói chung ạ.
Vâng, điều đó đúng, điều đó là một câu hỏi tốt. Vì trong thực tế y khoa thì thực tình thì số người bị cao huyết áp thì nhiều, và tuy nhiên số người lớn tuổi cũng nhiều, nên là có vấn đề dùng aspirin để ngừa những cái biến chứng tim mạch như là tai biến mạch máu não hoặc là nhồi máu cơ tim, đau tim ở những người có cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường, vân vân. Đây là một vấn đề vì aspirin nó cũng là một cái loại thuộc cái nhóm của những cái chất chống viêm, chống đau, không phải là steroid. Tuy nhiên là nghiên cứu là dùng cho những với điều rất là nhỏ, cho nên là có những bác sĩ về tiêu hóa cũng vẫn khuyên là nên những người có cao huyết áp, có đau tim, tai biến mạch máu não, cao mỡ, tiểu đường nên uống một viên aspirin liều nhỏ, tức là 81 mg. Họ cho là không có trở ngại. Tuy nhiên là những người có loét bao tử thì bản thân tôi không khuyên họ uống những thứ đó. Nên uống aspirin cẩn thận thì nên uống sau khi ăn. Tuy nhiên là cái liều đó rất là nhỏ, nó cũng không thành vấn đề đối với những người thường. Những người đã có đau bao tử và có loét bao tử thường thì tôi không khuyên dùng. Để cho nó cẩn thận thì tôi nghĩ không nên. Uống khi ăn thì vẫn bao giờ cũng tốt hơn, là vì nó đã có những đồ ăn trong bao tử, nó đã trung hòa cái chất axit, nó đã giảm cái sự tiếp xúc của thuốc như là aspirin với cái thành của bao tử.
Thưa bác sĩ, có nhiều người mỗi khi thấy khó chịu trong bụng như là đầy bụng thì lại nghĩ rằng là đau bao tử thì lại đi uống thuốc omeprazole, thì như vậy có nên hay không ạ?
Họ bây giờ những thuốc đó rất là phổ biến, tôi không ngăn cản nhưng mà tôi thấy không nên. Rồi thứ nhất là omeprazole, những cái thuốc thuộc nhóm đó không có tác dụng ngay lập tức. Nên những cái người có triệu chứng không rõ ràng thì có thể uống những cái thuốc mà giảm chất toan khác mà bán tự do. Như ở Mỹ có những thứ như là tâm là có chất calcium hoặc là những thứ nhẹ hơn. Omeprazole thuộc một cái nhóm chất mà quả tình là nó được lạm dụng, nó bị lạm dụng bởi cũng giống như là kháng sinh. Vì nó tốt quá, cho nên những người đó đã dùng qua thì tin tưởng và cứ nhớ đến nó. Nhiều người trở nên là thành ra nó thành một vấn đề lạm dụng trong y khoa hiện nay. Bởi vì omeprazole là một nhóm, thuộc về nhóm, một nhóm chất mà cản trở, ức chế một cái tiến trình, một cái sự chuyển hóa, một cái hoạt động của những tế bào trong bao tử, nên nó là một cái bằng qua một bằng một cái cơ chế khá là tinh vi, cho nên cần thận trọng trong vấn đề dùng omeprazole ở dài hạn, bởi vì nó cũng có những nghiên cứu cho thấy là dùng dài hạn nó có tác dụng, có những tác dụng phụ bất lợi đáng kể.
Thưa bác sĩ, trong khi đó thì có những người đã chữa loét bao tử khỏi rồi, nhưng mà một thời gian sau thì hình như là bị tái phát, như vậy là tại sao ạ?
Vâng, họ có thể bị tái phát chăng, bởi vì có khi nếu chẳng cũng có thể họ bị nhiễm khuẩn lại. Cụ thể, ví dụ như là trong gia đình, hai vợ chồng, con cháu, một người vợ hay chồng bị nhiễm thì người kia có thể bị nhiễm, thì chúng ta cũng không có loại bỏ cái khả năng là nó bị tái phát. Hoặc là họ chữa không đầy đủ. Nhưng mà cũng có những người bị cái đau do nguyên nhân khác. Thí dụ như là họ bị trào ngược dịch vị, hoặc là họ bị cái mà nhiều khi trong y khoa cũng phải cẩn thận là lỡ họ đau bụng vì có sạn túi mật chẳng hạn. Mà điều đó cũng hay xảy ra. Mà chúng ta cứ nghĩ là thuốc là đau bao tử, rồi cứ uống thuốc bao tử trong khi cái sạn túi mật nó vẫn còn. Thì đó là một điều cũng cần phải biết để tránh những sự nhầm lẫn. Vậy nói chung thì nếu mà họ đã chữa rồi mà họ lại đau lại, thì họ phải coi lại để xem họ có phải bị tái phát không, hoặc là họ có cái gì khác mà không được biết, một cái nguyên nhân khác làm đau không được biết. Nên là những cái đau bụng nếu nó cứ xảy ra thì cần là một điều vẫn đáng kể và vẫn quan trọng, vẫn cần phải thăm khám cho cẩn thận, không nên tự chữa nếu chúng ta không có cái chẩn đoán rõ ràng. Thì tôi nghĩ, tóm lại qua những cái điều đã nói ở trên, tôi nghĩ là trong y khoa thăm khám và chữa bệnh là cái nguyên tắc là chúng tôi cũng phải theo, là nó cần phải rõ ràng, chắc chắn và phải dứt khoát.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nói về cái bệnh đau bao tử, tức là nói theo cái cách phổ thông là đau bao tử đó, nhưng mà nó có nhiều vấn đề mà bác sĩ đã trình bày trong cái chương trình ngày hôm nay thì nó rất là thiết thực. Cảm ơn bác sĩ đã giúp trả lời cho cái chương trình hỏi đáp y học thưởng thức của Đài.
Vâng, cảm ơn anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm về nạn đói, viết tắt là FEWSnet, một nơi cung cấp thông tin và an ninh lương thực do chính phủ Mỹ tài trợ, đang ra chỉ dấu cho thấy tình hình đói kém và dinh dưỡng tại Đông Nam Ethiopia đang trở nên xấu hơn, với nhiều gia đình tại vùng Somalia bị hạn hán hoành hành, vốn đã chịu đựng nạn thiếu lương thực trầm trọng. Tương tự như vậy tại Kenya, dù tình hình không đến nỗi tệ hại, thiếu mưa từ tháng 3 đến tháng 5 đã làm cho cư dân sống tại vùng khô hạn, và nửa khô hạn có nguy cơ bị khủng hoảng lương thực trong tương lai gần. Vào năm 2011, sừng châu Phi chịu một trong những cơn hạn hán kỷ lục. Những năm kế tiếp, một phần vùng này có mưa. Điều này có nghĩa là những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất không có cơ hội phục hồi, dù trồng các loại ngũ cốc hay nuôi lại đồng cỏ. Tiếp đến là mùa 2015-2016 và giai đoạn El Nino, ấm bất thường của thời tiết hoàn cầu. Hậu quả là những vùng dễ bị ảnh hưởng của sừng châu Phi khô hạn lại một lần nữa chứng kiến việc sản xuất nông nghiệp và gia súc trở nên xấu đi, giá lương thực tăng cao và một tương lai đầy dẫy đói kém, suy dinh dưỡng và bệnh tật. Hậu quả của việc này, hiện nay 7,8 triệu người Ethiopia đang chịu cảnh mất an ninh lương thực cấp tính, cũng như 2,6 triệu người Kenya. Đó là lý do tại sao vào đầu tháng 8, Hoa Kỳ loan báo sẽ cấp hơn 169 triệu đô la cứu trợ nhân đạo cho Ethiopia và Kenya. Làm như vậy, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh cứu trợ lương thực khẩn cấp. Những số tiền này sẽ cung cấp những vật phẩm cần thiết như các loại dinh dưỡng đặc biệt để giúp trẻ em suy dinh dưỡng, cung cấp nước uống an toàn và những dịch vụ y tế cần yếu khác. Tại Ethiopia, viện trợ này sẽ cung cấp thực phẩm cho khoảng 3 triệu người. Thêm vào việc trợ giúp những người Kenya bị ảnh hưởng vì nạn hạn hán, Hoa Kỳ cũng hỗ trợ cho những người tị nạn Kenya đã phải trốn chạy vì hạn hán và xung đột tại quê hương mình. Hiện chưa phải là nạn đói, nhưng đang ở mức gần nạn đói. Ông Mark Nims, quyền giám đốc thực phẩm vì hòa bình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hay USAID, nói đó là lý do tại sao chúng ta muốn hành động bây giờ để tránh rơi vào giai đoạn này.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.